Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tự, Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 13 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 29 A. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 5, xem ở hàng sau cùng. Thế giới nhận tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng. Mười ba la mật, ba chữ sau cùng này, phía sau phương tiện dùng thần thông đẳng, thì chúng ta liền biết được nguyện lực trí đều là thuộc về thần thông. Ý nghĩa của danh từ này phải rất tường tận. Cái chữ thần này phải dùng, nếu dùng chữ truyện để viết, bạn liền sẽ thấy được rất rõ ràng, ý nghĩa liền rất rõ ràng. Chữ truyện bên trái là chữ truyện, bên trái là chữ thị, bên phải chữ thân hợp lại. Nếu dùng cách viết chữ truyện là hai ngang hai dọc, nét ngang trên ngắn một chút, nét ngang dưới dài một chút. Đây là chữ thượng của thời xưa. Chữ thượng của thời xưa là viết như vậy. Vậy hạ, hạ là nét bên trên dài, nét bên dưới ngắn, đó chính là hạ. Đây là chữ xưa, cho nên nó là chữ thượng. Bên dưới chữ thượng có ba nét rũ xuống, rũ xuống có ba nét. Đây biểu thị huy tượng. Người Trung Quốc chúng ta gọi là thượng thiên huy tượng. Dùng lời hiện tại mà nói, chính là hiện tượng của đại tự nhiên. Chính là cái ý này thì chính là hiện tượng của đại tự nhiên. Còn thân dùng chữ truyện để viết, bạn liền rất rõ ràng cảm giác được nó là thông đạt. Khi viết chữ truyện cũng như ba cửa khẩu, ngay giữa có một đường thông xuống. Ba cái cửa khẩu thấy đều đột phá. Cái ý này thì bạn liền biết thông đạt hiện tượng của đại tự nhiên. Con người này gọi là thần. Phía sau một chữ thông càng rõ ràng hơn, chính là vạn pháp vũ trụ, quá khứ hiện tại vị lai, họ đều có thể thông đạt, không có chướng ngại thì gọi là thần thông. Cho nên thần không phải là thần tiên thông thường mà chúng ta nói. Việc này nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Thần là thông đạt chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chính là nhà Phật chúng ta nói. Nhà Phật gọi là thật tướng các pháp. Người có thể thông đạt chính là Phật Bồ Tát. Cho nên phương tiện nguyện lực trí đều là khởi dụng của trí tuệ. Cùng trí tuệ Bát Nhã phía trước, Bát Nhã là căn bản trí, bốn chữ phía sau chính là phương tiện trí, đều là thuộc về phương tiện Ba La Mật, hoặc giả là hậu đắc trí. Nương căn bản khởi tác dụng, thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, tự độ độ người, hoàn toàn thực tiễn. Đó chính là bốn loại. Bốn loại này chính là Bát Nhã Ba La Mật. Vì ở trong lục độ chỉ nói đến Bát Nhã, Bát Nhã liền bao gồm bốn loại này, không nói ngoài ra, thì đều ở trong Bát Nhã. Cho nên mười Ba La Mật bốn điều phía sau chính là từ Bát Nhã mà triển khai. Khi nó khởi tác dụng, có phương tiện, có nguyện, có lực, có trí. Phía trước chúng ta học đến phương tiện. Phương tiện cũng gọi là phương tiện khéo léo, đại dụng vô phương. Hôm nay chúng ta xem chữ nguyện. Tại vì sao có thể có phương tiện? Nguyện lực này không thể nghĩ bàn. Nguyện lực đang thúc đẩy, cho nên phương tiện thì vô lượng vô biên. Chúng ta xem giải thích đơn giản phía dưới. Tám, nguyện độ tu đại nguyện, trên cầu bồ đề, dưới hóa độ chúng sanh. Nguyện trong Pháp Đại Thừa cũng có ba loại. Cái thứ nhất chính là cầu bồ đề nguyện. Chủ này viết được rất rõ ràng, tu trên cầu bồ đề. Cái thứ hai là lợi lạc tha nguyện. Lợi lạc tha nguyện, ở trong đó có hạ hóa chúng sanh. Ở trong đó vẫn bao hàm ngoại hóa hữu tình, ngoại hóa nguyện. Trong đây cũng bao gồm đại nguyện, tự lợi, lợi tha. Từ trong nguyện Ba La Mật mà nói, quan trọng nhất chính là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất thực tế mà nói chính là tâm Bồ Đề. Chúng ta học Phật quyết định không thể xem thường. Vì sao bạn học Phật? Vì sao cầu Bồ Đề? Bồ Đề là gì? Đây là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc chính là giác ngộ. Giác ngộ, tại vì sao mà quan trọng tới như vậy? Giác ngộ là Phật, bất giác là phàm phu. Học Phật chính là học giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Đối với nhân sanh, vạn pháp, vũ trụ. Cái nhân sanh này là nói chính mình. Trong tông môn thường nói, mặt mũi trước khi cha mẹ sanh ra, Đây không phải là nói người khác, nói chính mình. Chính mình là chánh báo. Ngoài chính mình ra đều gọi là y báo. Chúng ta ở trong nhà cha mẹ, người trong nhà có vợ chồng, con cái, bạn bè, thân thích, đó là hoàn cảnh nhân sự trong y báo của bạn. Phòng ốc mà bạn cư ngụ, đất đai mà bạn trồng tỉa, cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai, đây là một loại vật chất trong y báo của bạn. Thậm chí cả thảy vũ trụ đều là thuộc về y báo. Trong Phật Pháp gọi hữu tình cùng vô tình. Hữu tình là bao gồm động vật, bao gồm cả người. Đây là hữu tình, một loại là vô tình, toàn thuộc về y báo. Trên Kinh Đại Thừa Phật nói rất nhiều rất nhiều. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo nếu như giác ngộ rồi, y báo cũng theo đó mà chuyển, cũng đều giác ngộ. Chỗ này rất không thể nghĩ bàn. Chỉ có trên Kinh Hoa Nghiêm có cách nói như vậy. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: tình giữ vô tình. Tình là chúng sanh hữu tình trong y báo của chúng ta. Vô tình chính là thực vật khoáng vật trong y báo của chúng ta. Núi sông đất đai, cả thể vũ trụ nói tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, đồng thời viên mãn tất cả chủng trí. Tất cả chủng trí là cảnh giới trên Như Lai quả địa chứng được. Đây chính là thông thường chúng ta nói bạn tu hành chứng quả thành Phật. Bạn thành Phật rồi. Bạn thành Phật rồi, hay nói cách khác, đại địa bao gồm tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đó gọi là pháp giới Phật. Không thể nói ta thành Phật rồi, họ vẫn chưa thành Phật. Không có đạo lý này. Nếu vậy thì nói Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, vì sao chúng ta chưa thành Phật? Sẽ đưa ra câu hỏi này. Chúng ta cũng không xem thấy núi sông đất đai thành Phật. Kỳ thật, lời của Phật nói là chính xác. Chúng ta thấy được, chúng ta nghĩ đến là sai lầm. Phật thành Phật rồi, xem thấy tất cả núi sông đất đai, bao gồm tất cả hiện tượng chân thật là thành Phật rồi. Thành Phật là cái gì? Trở về bổn giác. Bạn thấy vọng tận hoàn nguyên, họ hoàn nguyên. Chân thật hoàn nguyên, bao gồm tất cả chúng sanh vô tình cũng đều hoàn nguyên. Bạn muốn hỏi gì sao? Pháp nhĩ như thị. Pháp là tất cả pháp, nhĩ là bổn lai, chính là như vậy. Do vì chúng ta mê, thấy sai đi hiện tượng này, thấy khác đi, không hề thấy được chân tướng. Sau khi chân thật giác ngộ, bạn liền thấy được chân tướng. Chân tướng là cái gì? Tự tha không hai. Khi chúng ta mê tự tha là hai ngàn dạng khác biệt. Tôi không phải là anh không phải là tôi. Giác ngộ rồi thì tự tha là một. Bạn thấy trên kinh Phật nói sanh Phật không hai. Sanh là chúng sanh. Chúng sanh cái ý này rộng, bao gồm hữu tình vô tình đều gọi là chúng sanh. Chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng gọi là chúng sanh. Sau khi vừa giác ngộ, bao gồm tất cả chúng sanh cùng chính mình là một, không phải là hai. Chỗ này rất khó hiểu. Đây thật gọi là quy nguyên. Cái hiện tượng này là hiện tượng gì? Quay về nguyên khởi của vũ trụ, nguyên khởi của sinh mạng. Cả thảy vũ trụ sinh mạng từ đâu mà có? Một niệm bất giác. Đây là một niệm, đều quy về ở một niệm đó. Chấn động của một niệm này cực kỳ vi tế. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, cái chấn động vi tế này thời gian rất là ngắn, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Chúng ta căn cứ theo Ngài nói, một cái khẩy móng tay 32 ức trăm ngàn niệm. Người hiện tại chúng ta quen dùng giây để làm đơn vị thời gian. Đó là mấy giây? Mấy phần của một giây? Thời gian còn ngắn hơn so với một giây. Ngắn đến mức độ nào vậy? Dùng lời nói của Bồ Tát Di Lặc, chúng ta đem nó tính ra, 1.280 triệu của một giây. Triệu dạng ức gọi là một triệu. Ức, mười ức, trăm ức, ngàn ức, dạng ức, trăm dạng ức, ngàn dạng ức, dạng ức đó gọi là triệu. Bao nhiêu triệu? 1.280 triệu. Tốc độ nhanh đến như vậy. Cả thảy vũ trụ chính ngay trong tốc độ này mà xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói ra hai câu: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Khi vừa sanh ra, lập tức liền diệt tận. Chính ngay trong một niệm. Trong một niệm lại có sanh trụ dị diệt, lại có bốn hiện tượng. 1.280 triệu lại phải nhân cho bốn, thành trụ hoại không. Cho nên cái niệm này quá vi tế. Bồ Tát Di Lặc nói không thể chấp trì. Bạn không cách gì chấp trước. Thực tế mà nói, tốc độ này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, lỗ tai cũng nghe không được, tay cũng không thể sờ vào, tâm cũng không nghĩ đến. Tâm của bạn vừa mới động một cái nghĩ thì liền không biết bao nhiêu ý niệm. Phật biết được. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, bát địa trở lên liền biết. Bát địa gọi là bất động địa. Cái tâm đó thanh tịnh đến cùng tột. Cho nên sóng động cực kỳ vi tế họ đều cảm nhận được. Hiện tại gọi là cảm ứng, họ đều có thể cảm ứng được. Đó là tự tánh, một cái tự tánh. Toàn là tự tánh biến hiện ra. Đồng thể, cả thể vũ trụ, biến pháp giới, hư không giới, bao gồm tất cả hiện tượng, đồng một thể, đồng một khởi nguồn. Chân thật giác ngộ rồi. Người chân thật giác ngộ, họ tuyệt đối không có phân biệt, tuyệt đối không có chấp trước, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật ở 3.000 năm trước vì chúng ta thị hiện, đó là lấy tám tướng thành đạo cũng giảng kinh nói pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật có phân biệt hay không? Có mà. Có chấp trước hay không? Có. Trong kinh luận nói ra những thứ này, nói nhiễm tình, nói mười pháp giới, nói thiện ác, nói nhân quả báo, đây không phải là phân biệt chấp trước hay sao? Cho nên sau cùng giảng kinh Phật một lời phủ định. 49 năm không nói một lời nào. Ai muốn nói Phật giảng kinh, người đó bán Phật. Đi là nói lời thật. Vậy thì tám tướng thành đạo, 49 năm giảng kinh dạy học, đó gọi là gì? Gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cách hằng thuận thế nào? Chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát cũng khởi tâm động niệm. Chúng sanh có phân biệt, Phật Bồ Tát cũng có phân biệt. Chúng ta có chấp trước, Phật Bồ Tát cũng có chấp trước. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh. Đây gọi là tùy duyên. Trên tướng hoàn toàn tùy duyên. Đây chính là nói phương tiện, nguyện, lực, trí, thảy đều tùy duyên. Trong tùy duyên có diệu dụng. Diệu dụng là cái gì? Ngài như như bất động, Ngài giác, Ngài tường tận, Ngài biết được đó toàn là giả. Ngài có khởi tâm động niệm hay không? Thực tế mà nói, Ngài không có khởi tâm động niệm, Ngài không có phân biệt. Chấp trước phân biệt, chấp trước đó của Ngài là tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Ngài chính mình vĩnh viễn trụ ở trong đại giác. Chỗ này không như nhau. Đây giống như cái gì? Ngài biểu diễn ở trên sân khấu, diễn kịch trên sân khấu, chúng ta cho là thật. Chân thật có phân biệt, chấp trước, cho nên khổ không nói ra lời. Cái chấp trước này ở Phật Pháp ngoài ra còn có một danh từ nữa, gọi là tình chấp. Tình là mê. Khi mê rồi thì trí tuệ bát nhã liền biến thành tình. Tình chính là thức. Tám thức liền biến thành tình thức. Phàm phu giác ngộ, tình thức liền quay về lại trí tuệ bát nhã. Tình chấp là phiền não. Trí tuệ bát nhã là bồ đề, cho nên phiền não tức bồ đề. Là một không phải là hai, chính là mê ngộ không như nhau. Cho nên Phật hưng khởi giáo hóa vô số chúng sanh, mục đích là dạy chúng sanh hồi đầu. Dọc tận thì chẳng phải hoàn nguyên rồi sao? Hoàn nguyên thì hồi đầu, quay về lại tự tánh. Đây là mục tiêu thứ nhất trong nguyện này. Thời gian chúng ta ở sáu cõi dài, phiền não tập khí quá nặng. Hôm nay nghe được Phật Pháp, dùng người hiện tại nói, Phật Pháp vì chúng ta giải mật, bí mật vũ trụ nhân sanh, ngày đêm nó khai mở, thật khó được. Chúng ta nghe được di diệu Pháp này, nghe được chân tướng sự thật, có muốn quay đầu hay không? Muốn, mỗi người đều muốn. Muốn thì được, rất đơn giản, chính là buông bỏ. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta buông bỏ chấp trước. Chúng ta không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Chúc mừng bạn, bạn chứng quả rồi. Quả không lớn, chứng quả nhỏ. Quả nhỏ là gì? A-la-hán, Bích Chi Phật. Quả báo này tuy là không lớn, bạn siêu diệt sáu cõi luân hồi. Chỉ cần bạn chứng được quả nhỏ này, sáu cõi luân hồi liền không thấy, biến đổi. Sáu cõi luân hồi liền biến thành pháp giới bốn thánh, pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật, pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới. Bạn thấy dễ dàng cỡ nào? Chân thật là ở khoảng một niệm. Nếu như bạn có thể đem phân biệt cũng buông bỏ, nếu như bạn có thể đem phân biệt cũng buông bỏ luôn, ta không còn phân biệt nữa, không những không chấp trước, ngay đến phân biệt cũng không có, vậy thì bạn sẽ đến pháp giới Bồ Tát. Bồ Tát không có phân biệt, còn có tập khí phân biệt. Bồ Tát cũng buông bỏ luôn tập khí phân biệt, thì họ liền thành Phật, Phật trong mười pháp giới. Phật ở trong mười pháp giới, đem tập khí phân biệt chấp trước hiện hành thảy đều buông bỏ, xả bỏ hết. Họ còn có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là vô minh, gọi là vô thỉ vô minh. Nếu như họ có thể buông bỏ với tất cả pháp, không khởi tâm không động niệm, họ thành Phật rồi. Đây không phải là Phật của mười pháp giới, nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã gọi là Chư Phật Như Lai. Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Phật, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, thì hoàn nguyên, quay về đến tự tánh. cầu Bồ Đề có thể nói là viên mãn. Tuy là viên mãn, tập khí vô thị vô minh chưa đoạn sạch. Ở nơi đâu vậy? Ở nơi cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta gọi nơi đó là pháp giới nhất chân. Mười pháp giới không có, mười pháp giới biến thành pháp giới nhất chân. Cho nên chúng ta học Phật cầu cái gì? Cầu Bồ Đề. Không phải cầu danh vọng lợi dưỡng, vinh hoa phú quý thế gian. Không phải cầu thứ này. Cầu những thứ này, tìm học thuật thế gian thông thường cũng có thể cầu được. Không cần tìm đến Phật. Vì vậy trong Phật Pháp, cầu liễu sanh tử ra khỏi ba cõi. Đây là tiểu quả A-la-hán, hướng lên trên cầu Đại Bồ Đề. Việc này quan trọng. Chúng ta không thể không biết. Vậy thì thứ hai, hạ hóa chúng sanh. Tha là tất cả chúng sanh hữu tình. Tuy nói chúng sanh hữu tình, trong đó nhất định bao hàm chúng sanh vô tình. Bởi vì thứ ba nó có ngoại hóa. Ngoại hóa có thể nói pháp như vậy: ngoại hữu tình, vô tình. Vô tình là hoa cỏ, cây cối, núi sông, đại địa, tận hư không khắp pháp giới, đều bao gồm. Ở trong đó đều khởi đại nguyện, tự lợi lợi tha. Nguyện của bạn lớn, bạn thành tựu lớn. Nguyện của bạn nhỏ, thành tựu nhỏ. Vì sao có người chứng A-la-hán, có người chứng Bồ-Tát, có người chứng Phật, nguyện không như nhau? Căn tánh tiểu thừa. Chứng được A-la-hán thì họ đã cho là đủ rồi. Không muốn hướng lên trên. Phật nói với chúng ta, họ không muốn hướng lên trên là có tính thời gian. Hai dạng đại kiếp. Sau hai dạng đại kiếp, A-la-hán sẽ hồi tiểu hướng đại. Trải qua thời gian hai dạng đại kiếp để bồi dưỡng, tâm lượng dần dần mở rộng, muốn hướng đến Bồ Tát Đại Thừa học tập. Bích Chi Phật là một dạng đại kiếp, hồi tiểu hướng đại. Vậy khi chúng ta đang tu học, Phật đích thực là dùng phương tiện khéo để giúp chúng ta. Chúng ta hiện tại phiền não tập khí, một phẩm chưa đoạn. Có thể học được không? Có thể. Bắt chước mà. Không phải thật học. Học theo chơi chơi cũng có thể, lấy làm trò chơi, giống như trẻ nhỏ vậy. Tuy là trò chơi, thế nhưng cũng rất là thật. Cho nên, trong Đại Thừa Giáo, Phật dạy sơ học, thông thường là dạy tứ hoằng thệ nguyện. Bạn xem tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái nguyện này là phát tâm Bồ Đề. Trước tiên phải mở rộng tâm lượng. Bạn phải một mực thương yêu đối với tất cả chúng sanh. Bạn không thể có phân biệt, không thể có chấp trước. Phổ độ chúng sanh, đây là độ. Dùng lời hiện đại mà nói chính là giúp đỡ họ, hiệp trợ họ. Hiệp trợ cái gì? Quan trọng nhất chính là giúp họ giác ngộ. Vì sao vậy? Lợi ích này là lợi ích chân thật. Lợi ích này là lợi ích không có bờ mé. Giúp họ giác ngộ. Chúng sanh không có cơm ăn, bạn đưa một ít cơm đến cho họ ăn. Không có quần áo mặc, bạn đưa mấy bộ quần áo đến cho họ. Đó là việc nhỏ. Việc nhỏ ngoài da không quan trọng. Đó không phải là lợi ích chân thật. Vì sao vậy? Không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể giải quyết được vấn đề cơm áo trước mắt, không thể giải quyết được vấn đề sanh tử. Cái việc sanh tử này cũng không phải là quá lớn. Vấn đề sanh tử sáu cõi luân hồi không giải quyết được. Cho nên Phật có vô số phương tiện khéo léo. Phật dạy chúng ta tu tam phước, tu sáu phép hòa, tu giới định huệ tam học, học Bồ Tát sáu ba la mật, tu phổ hiền mười nguyện. Đây là lược cử những thí dụ đơn giản. Năm khóa một này là năm xưa chúng ta thành lập Tịnh Tông Học Hội. Ở trong tu tập, chúng ta lại rút ra năm khóa một quan trọng nhất: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Đây là trong vô lượng hành môn rút ra năm cái khóa mục này. Đồng tu Tịnh Tông, chỉ cần y theo năm cái khóa mục này mà tu hành thì thành tựu rồi. Thế nhưng năm cái khóa mục này nêu ra có 20-30 năm. Người chân thật thành tựu vẫn là không nhiều. Nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu? Vì lý do gì vậy? Vì sao người thời trước gần như năm cái khóa mục này người người đều đầy đủ? Không chỉ là Tịnh Tông, bao gồm trong tông phái đầy thừa gần như đều đầy đủ, không nghe nói có khó khăn. Cho nên nhiều thời đại các tông các phái đều có tổ sư đại đức xuất hiện, chỉ có thời đại này của chúng ta không có. Lỗi lầm rốt cuộc do đâu mà ra? Chúng ta không thể xem thường. Lỗi lầm chính ở nền tảng giáo dục. Xem thường giáo dục cơ bản. Trung Quốc nhiều đời có những hiền năng xuất hiện không gì khác. Người Trung Quốc từ xưa đến nay xem trọng giáo dục cơ bản, chú trọng thai giáo, chú trọng giáo dục tiền học tập, vẫn không thể dùng khái niệm hiện tại. Hiện tại không cách gì tưởng tượng. Người Trung Quốc tiếp nhận giáo dục đến lúc nào thì bắt đầu? Tệ nhất là khi chúng sanh ra. Chúng sanh ra, cặp mắt vừa mở, chúng liền biết nhìn, chúng liền biết nghe, chúng cái gì cũng biết. Chúng ngay đó học tập, cử chỉ lời nói của người lớn ở ngay trước mặt chúng, chúng đã đang bắt đầu học tập bắt chước theo. Cái sự việc này ở cận đại được một số bác sĩ tâm lý nước ngoài, họ dùng thuật thôi miên nghiên cứu tình trạng tâm lý của một người, đem họ thôi miên. Sau khi thôi miên hỏi họ: anh hiện tại trở về 10 tuổi, và lúc 10 tuổi thời đó như thế nào? Đưa ra vấn đề này với họ, họ liền trả lời. Trở về xa hơn, trở về đến 5 tuổi, đến 3 tuổi, đến 1 tuổi, lại tiếp tục trở về lúc anh vẫn còn ở trong bào thai. Anh vẫn còn nằm trong bào thai mẹ, và lúc đó như thế nào? Họ thấy đều nói ra hết. Chỗ này nói rõ lão tổ tông chúng ta chú trọng thai giáo là có đạo lý. Tình hình lúc họ trong thai họ có thể nói ra được. Mẫu thân uống một ly nước lạnh thì giống như ở trong địa ngục băng giá, uống một ly nước nóng thì giống như ở trong hỏa ngục, khổ không nói ra lời, họ có thể nói ra được. Mẫu thân vui vẻ thì họ cũng vui vẻ, mẫu thân buồn lo thì chúng cũng khó chịu. Tùy theo tình cảm của mẫu thân mà thay đổi, họ bất cứ khổ vui gì đều ở trong đó chịu đựng. Đây là chúng ta xem thấy từ trong báo cáo của bác sĩ tâm lý nước ngoài. Nghĩ đến Trung Quốc chú trọng thai giáo, thật có đại đạo lý trong đó. Sau khi sinh ra, hiện tại chúng ta đề xướng Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy có phải là để cho các chú nhỏ đọc? Không phải. Các chú nhỏ nào đọc Đệ Tử Quy? Các bạn nhỏ đi học bắt đầu học từ đâu? Học từ Tam Tự Kinh, từ Bách Gia Tánh, từ Thiên Tự Văn. Vào thời trước bốn sách này làm gì có học Đệ Tử Quy? Không nghe nói qua môn học này. Đệ Tử Quy học vào lúc nào? Đệ Tử Quy vẫn ở trước khi vào học. Đệ tử quy là cha mẹ, người lớn trong nhà, đem 113 sự việc thảy đều làm tốt, làm cho trẻ nhỏ xem. Bạn làm cho những trẻ nhỏ này, chúng sinh ra, vừa sinh ra cặp mắt vừa mở, chúng liền nhìn thấy nhất cử nhất động của người lớn hoàn toàn phù hợp với quy củ của đệ tử quy. Cho nên đến 3 tuổi, 1000 ngày này, chúng không phải đọc, chúng hoàn toàn làm được. Đây gọi là giáo dục căn bản, gốc đó cắm được rất sâu. Khi vừa đi học, lão sư giảng luân lý. Luân lý giảng cái gì? Nói quan hệ người với người, hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, hữu ái huynh đệ. Nói với bạn quan hệ người với người, quan hệ này làm thế nào để ứng xử? Dễ dạy, rất là dễ dạy. Vì sao vậy? Bởi vì chúng đã thực tiễn đệ tử quy, chúng đã làm được rồi. Trên sự chúng đã làm được, chúng không biết vì sao vậy, cách làm thế nào. Cho nên vào lúc đó nói với chúng, tại vì sao phải hiếu thuận với cha mẹ, tại vì sao phải tôn kính sư trưởng, để chúng dần dần tường tận. Chúng ta người thời đại này, chúng ta người trước thời đại này, sống vào thời kỳ dân quốc chiến loạn, xem thường đi loại giáo dục này. Vào lúc nhỏ chúng ta ngày ngày chạy nạn, chiến tranh chạy loạn. Khi chiến tranh Trung Nhật bùng nổ, tôi 11 tuổi. Cũng may 10 năm trước tôi lớn lên ở nông thôn, vẫn còn nhận chút giáo dục cơ bản của truyền thống Trung Quốc. Hay nói cách khác, nhỏ hơn tôi 5 tuổi thì không được. Em trai tôi nhỏ hơn tôi 6 tuổi thì kém rất xa. Bạn hỏi chú ý việc này, chú hoàn toàn không hiểu. Cho nên hiện tại học Phật, vì sao không thể thành tựu? Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Vì phải làm sao? Chỉ có cầu bổ túc. Về trước không có học thì hiện tại bổ túc lại thì có thể được. Nếu như phát hiện cái sai lầm này, chúng ta xem thường đi giáo dục nền tảng, hiện tại quay đầu lại chân thật nỗ lực mà học tập giáo dục cơ bản. Giáo dục nền tảng này không gì khác hơn, thật làm thì không khó. Khi bạn thật làm thì pháp hỷ tràn đầy, an vui không gì bằng. Bạn liền sẽ chân thật thể hội được câu đầu tiên trong Luận Ngữ Khổng Tử nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt đó là an vui. Bạn đem cái sở học của bạn hoàn toàn thực tiễn vào ngay đời sống thì chân thật an vui. Nhà Phật gọi là pháp hỷ tràn đầy, thường sanh tâm hoan hỷ. Việc này một chút cũng không giả. Tôi học Phật nhiều năm đến như vậy, giảng kinh đã 51 năm. Xem thấy một việc, một việc rất là tường tận. Có người có, không được rõ ràng như ông ấy vậy. cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Các vị có người quen biết ông ấy? Ông ấy học Phật mới 2 năm rưỡi. Loại pháp hỷ đó của ông, loại hoan hỷ đó, người thông thường không cách gì hưởng thụ được. Tại vì sao ông có thể có thành tựu? Biết nghe lời. Tôi gặp ông cũng rất là tình cờ, nói với ông một câu: bí quyết giáo huấn thánh nhân thế xuất thế gian chính là 8 chữ: một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Ông hỏi tôi học bộ kinh luận nào, tôi giới thiệu cho ông kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói trước tiên ông đem kinh Vô Lượng Thọ tụng 3000 biến, thực tiễn đệ tử quy. Ông liền một môn thâm nhập. Kinh Vô Lượng Thọ hiện tại đọc đến hơn 1000 biến. Ông đã pháp hỷ sung mãn. Tôi nói đây là ông mới vừa nếm được pháp vị. Còn cần phải bao nhiêu thời gian như tiến độ này của ông? Tôi nói còn phải 3 năm. Hơn 1000 bộ này đã làm cho tâm ông định lại. Tất cả kinh khác không xem cũng không nghe, ngày ngày chỉ nghe kinh Vô Lượng Thọ. Ta có địa giảng của kinh Vô Lượng Thọ. Ông mỗi ngày nghe đi nghe lại nhiều lần. Kinh Vô Lượng Thọ còn có chú giải rất tốt. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có Đại Kinh Giải, còn có Vô Lượng Thọ Kinh Bạch Thoại Giải. Tôi đều giới thiệu cho ông ấy, trên tay ông đều có, không xem. Vẫn là xem địa giảng của tôi, chú giải của tôi. Ông nói ông một môn thâm nhập, tuyệt đối không xen tạp. Tôi giới thiệu cho ông đều không xem. Đây thật là khó được. Chỉ trên bộ kinh này, bạn xem các kinh khác đều không tiếp xúc, nhưng bao gồm tất cả các thứ khác trong Phật Pháp, trong Thế Pháp, ông đều thông. Dường như có vấn đề gì có người hỏi ông đều trả lời được rất hay. Ông hỏi tôi, đây là vì sao vậy? Tôi có phạm lỗi lầm gì không? Tôi nói không hề sai. Vì sao vậy? Khai mở trí tuệ, tâm bạn thanh tịnh, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Trí tuệ không phải học mà được, là trong tự tánh của bạn vốn dĩ đầy đủ. Hiện tại bạn buông bỏ đi một phần, trí tuệ tự tánh lộ ra một phần. Bạn có thể buông bỏ 2 phần thì bạn có thể lộ được 2 phần. Không nên cho rằng đây là ít. 1-2 phần này cả đời dùng không hết. Bạn là chân thật sống ở thế giới, hạnh phúc mỹ mãn. Chân thật sống ở trong Phật Pháp. Hay nói cách khác, bạn sống ở nơi cõi nước Phật. Làm sao mà như nhau được? Cho nên nguyện phải kiên định, không thể thay đổi. Hiện tại ở trong Phật Pháp đã nếm được pháp vị. Nếm được pháp vị thì họ không thể thay đổi. Vì sao vậy? Trong thế xuất thế gian pháp không tìm ra được thứ nào có thể an vui hơn. Không tìm được. Thế nhưng chúng ta chính mình phải cảnh giác đến, quyết định cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Chúng ta không cầu sanh tịnh độ, luân hồi cái cửa này rất khó qua. Cho dù luân hồi bạn có thể siêu diệt, mười pháp giới cũng không dễ dàng siêu diệt. Học được rất khổ, thời gian rất dài. Đến thế giới cực lạc tốt, ổn định, mau lẹ. Một đời quyết định thành vô thượng đạo. So với Bồ Tát thông thường, rút ngắn đi được rất nhiều thời gian. Cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm, vãng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đem chấp trước, phân biệt, khởi tâm động niệm, thấy đều buông bỏ. Cần phải bao nhiêu thời gian vậy? Hà hà phẩm giảng sanh đi đến thế giới cực lạc, 12 kiếp. Chúng ta thấy 12 kiếp rất dài. Người ở thế giới cực lạc thấy 12 kiếp rất ngắn. Vì sao vậy? Mỗi mỗi đều là vô lượng thọ. Thọ mạng vô lượng, vậy 12 kiếp có tính vào đâu? Ở trên thế giới này chúng ta, thời gian của 12 kiếp, ba loại phiền não lớn này, một loại cũng xả chưa sạch. Bạn có thể cẩn trọng mà tính cái sổ này. Thế giới cực lạc có thể không đi sao? Bạn mới biết được, ở nơi đây không thể nào không đi. Lúc nào thì đi? Ngay đời này quyết định phải thành công. Phải phát cái đại nguyện này, quyết định phải cầu sanh tịnh độ. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.